Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 31 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Đức Hồng y Stanislaw Jiwit, Tổng giám mục Cracovia, nói về lễ phong trưng phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày 1 tháng 5 sắp đến. Kế đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô từ bỏ gương mù của sự chia rẽ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, mỗi một sự chia rẽ trong giáo hội là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngài khẳng định như thế nhân dịp nhắc đến tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy nghiêm chỉnh trở về với Chúa Kitô. Đó là con đường để đạt đến sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn. Một lần nữa, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những khó khăn của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ngài nói, chúng ta biết anh chị em của chúng ta tại Thánh Địa và Trung Đông đang phải trải qua những thử thách như thế nào, có khi phải hy sinh chính mạng sống mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh nhân dịp đầu năm mới hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng các chính phủ tại Cận Đông cần phải khẩn cấp đưa ra các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Chính phủ Ai Cập đã triệu hồi đại sứ bên cạnh tòa thánh vì cho rằng những lời trên đây của Đức Thánh Cha là một sự can thiệp không thể chấp nhận được vào nội bộ của mình. Cơ quan cao nhất của Hồi giáo Sunni tại Ai Cập có tên là Al-Azza, thân chính phủ, cũng quyết định đình chỉ các cuộc gặp gỡ định kỳ với tòa thánh vì cho rằng lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha là một tấn công nhắm vào Hồi giáo. Nhưng tòa thánh cho biết vẫn tiếp tục đường lối cởi mở và ước muốn đối thoại của mình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án vụ khủng bố tại Moscow. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án vụ khủng bố mà Ngài gọi là một hành vi bạo động nặng nề và bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Ngài sau vụ tấn công xảy ra tại phi trường Domo Dedovo ở Moscow hôm thứ Hai vừa qua, làm cho 35 người thiệt mạng. Trong một điện tín gửi đến Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng và chia buồn với gia đình các nạn nhân của 110 người bị thương. Trong số này có 43 người đang trong tình trạng nguy ngập. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, Nga thường xuyên là điểm nhắm của những cuộc tấn công do một tổ chức Hồi giáo cực đoan tại miền Caucasus, Nga, chủ trương. Đức Thánh Cha đã từng lên án những hành vi bạo động tàn khốc sau hai vụ tấn công tự vẫn hồi cuối tháng 3 năm vừa qua tại trạm xe điện ngầm ở Moscow, khiến cho 40 người thiệt mạng. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tòa Thánh và Nga đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 2009, nhân cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Vatican giữa Tổng thống Medvedev và Đức Thánh Cha. Kể từ năm 1990, hai quốc gia chỉ trao đổi đại diện không ở cấp bậc đại sứ. Bước tiến trong quan hệ ngoại giao này đã diễn ra vào lúc các quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga trở nên tốt đẹp hơn, sau khi người đứng đầu các hoạt động ngoại giao của Giáo hội Chính thống Nga là Đức Kirill được bầu làm Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đề cao cảnh giác trước những nguy hiểm trong thông tin kỹ thuật số. Trong sứ điệp nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 45 được Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Hai, 24 tháng Giêng vừa qua, lễ Thánh Francisco de San, quan thầy các ký giả, Đức Thánh Cha phân tích những điểm tích cực cũng như những rủi ro và thái độ cần tránh trong thời đại thông tin kỹ thuật số, đặc biệt đối với những ai sử dụng mạng lưới xã hội. Theo Đức Thánh Cha, truyền thông qua các phương tiện tối tân ngày nay đang có xu hướng không chỉ để trao đổi những dữ kiện mà còn để chia sẻ cho nhau. Trong sứ điệp có chủ đề Sự thật, lời loan báo và cuộc sống trung thực trong thời đại kỹ thuật số, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy hiện diện trong những hệ thống xã hội trên mạng lưới Internet, đồng thời cảnh cáo rằng sự tiếp xúc ảo không thể thay thế cho sự tiếp xúc nhân bản trực tiếp. Đức Thánh Cha viết, cần phải luôn nhớ rằng sự tiếp xúc ảo không thể và không nên thay thế cho sự tiếp xúc nhân bản trực tiếp với con người ở mọi quy mô của cuộc sống chúng ta. Ngài mời gọi các tín hữu Kitô hãy liên kết với nhau bằng sự tin tưởng và với một sự sáng tạo có ý thức và trách nhiệm trong các hệ thống xã hội. Riêng với giới trẻ, Ngài kêu gọi hãy sử dụng sự hiện diện của họ một cách tốt đẹp trên diễn đàn kỹ thuật số. Ngài nhấn mạnh rằng, sự hiện diện với cung cách Kitô trên mạng lưới Internet phải được cụ thể hóa bằng một hình thức thông tin lương thiện và cởi mở, có trách nhiệm và tôn trọng người khác. Đức Thánh Cha viết tiếp, sự thật mà chúng ta tìm cách chia sẻ không dựa trên sự nổi tiếng hay lượng người chú ý. Chúng ta cần loan báo sự thật một cách toàn diện hơn là tìm cách gọt đẽo nó để dễ được chấp nhận. Theo ghi nhận của Đức Hồng Y Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, sứ điệp của Đức Thánh Cha rất phong phú và tích cực. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày truyền thông xã hội được Giáo hội Công giáo cử hành vào ngày mùng 5 tháng 6 tới đây. Ngày truyền thông xã hội đã được Công đồng Vaticano đệ nhị thiết lập năm 1963. Ngày truyền thông xã hội đầu tiên được cử hành năm 1966. Tại hầu hết các nước trên thế giới, ngày nay được cử hành vào Chủ nhật trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh nữ Jeanne d'Arc là một mẫu gương về dấn thân vào chính trị cho người giáo dân. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời của Thánh nữ Jeanne d'Arc mà Ngài xem như một mẫu gương xinh đẹp về thánh thiện cho những người giáo dân hoạt động chính trị, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Vị thánh nữ này được Đức Thánh Cha mô tả như một trong những người phụ nữ mạnh mẽ, đã mang ánh sáng của tin mừng vào trong lịch sử, vào cuối thời Trung Cổ. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh nữ Jeanne d'Arc là một người phụ nữ đã yêu Chúa Giêsu và Giáo hội cho đến cùng, và với chứng tá tỏa sáng của mình, mời gọi chúng ta vươn lên một đời sống Kitô cao đẹp, biến sự cầu nguyện thành sinh hoạt chính của cuộc sống, thực thi thánh ý Chúa bằng mọi giá, sống yêu thương cho đến cùng. Thánh nữ sinh ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1412, trong một gia đình nông dân giàu có. Thánh nữ rất gần gũi với Thánh Caterina Siena. Cả hai đều là những giáo dân sống bậc đồng trinh và là những nhà thần bí không giam hãm cuộc sống trong tu viện, nhưng dấn thân vào những thực tại bi thảm của giáo hội và trần thế. Thánh nữ Jeanne d'Arc sinh ra trong thời kỳ diễn ra cuộc khủng hoảng về Ly giáo lớn nhất trong lịch sử giáo hội tại Tây Phương. Lúc đó có một vị giáo hoàng thật và hai giáo hoàng giả. Đến khi thánh nữ qua đời, vẫn còn cảnh một vị giáo hoàng thật và một vị giáo hoàng giả. Tình cảnh này đã làm phát sinh những cuộc chiến huynh đệ giữa các dân tộc Âu Châu, trong đó tàn khốc nhất là cuộc chiến 100 năm. Là một thiếu nữ không biết đọc, biết viết, nhưng thánh nữ vẫn được giáo dục về đức tin đầy đủ. Năm 17 tuổi, thánh nữ khởi sự công cuộc giải phóng. Đầu năm 1429, thánh nữ đọc cho người ta viết một lá thư gửi cho vua nước Anh và các binh sĩ của ông đang vây hãm thành Orléans. nhưng lời kêu gọi của thánh nữ đã không được lắng nghe. Lúc đó thánh nữ mới gia nhập vào quân đội và rao giảng tin mừng cho các binh sĩ. Các chứng từ để lại cho thấy lòng can đảm, đức trong sạch và sự tử tế của thánh nữ. Nhưng cuộc chiến đấu thất bại, thánh nữ bị bắt giữ và mang ra xét xử trong một phiên tòa có cả các nhà thần học. Bị kết án là lạc giáo, thánh nữ đã bị thiêu sống trên giàn hỏa thiêu. Đức Thánh Cha nói rằng, các nhà thần học thời đó vì thiếu bác ái và khiêm tốn đã không nhận ra tác động của Chúa nơi người thiếu nữ. Buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 1430, bị điệu ra pháp trường, thánh nữ Jeanne d'Arc xin được rước lễ lần cuối cùng. Thánh nữ xin một vị linh mục cầm thánh giá trước giàn hỏa thiêu. Đức Thánh Cha nói, như thế, thánh nữ chết khi đang nhìn về Chúa Kitô chịu đóng đinh và nhiều lần kêu tên Chúa Giêsu. Khoảng 25 năm sau, một phiên tòa đã đảo lộn bản án và nhìn nhận rằng thánh nữ hoàn toàn vô tội và trung thành với giáo hội. Thánh nữ Jeanne d'Arc được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 phong thánh năm 1920.
Tin Birth. Giám hạt dành cho người Anh giáo tại Úc Đại Lợi trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo cũng sẽ bao trùm Nhật Bản. Theo một vị giám mục Anh giáo hiện đang tham gia vào việc thiết lập giám hạt tại Úc Đại Lợi, giám hạt này sẽ được hình thành vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp tới. Đức cha Harry N. Whistle, một trong bốn vị giám mục Anh giáo Úc, sẽ được truyền chức linh mục và gia nhập vào giám hạt nói trên. Ngoài ra, cũng có 28 linh mục Anh giáo tại nước này đã bày tỏ ước muốn được gia nhập giám hạt. Đức cha N. Whistle nói với báo The Record xuất bản tại Úc Đại Lợi rằng Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Úc sẽ tổ chức một liên hoan tại thành phố Perth, Tây Úc vào ngày 26 tháng 2 tới đây để chính thức tuyên bố rằng giám hạt dành cho người Anh giáo trở lại công giáo không phải còn là chuyện lý thuyết nữa mà đang thực sự diễn ra. Đức cha cũng cho biết giám hạt được thành lập tại Úc cũng sẽ chăm sóc cho một nhóm tín hữu Anh giáo tại Nhật Bản. Nhóm này hiện đang được một vị giám mục về hưu chăm sóc mục vụ.
Tin Strasbourg. Hội đồng Âu Châu cho rằng việc các tín hữu Kitô rời bỏ Trung Đông cũng sẽ là một tai họa cho chính Hồi giáo. Trong một bản báo cáo về những bạo động chống các tín hữu Kitô được thông qua hôm thứ Năm vừa qua, Nghị viện Âu Châu nói rằng sự kiện các cộng đồng Kitô biến khỏi Cận Đông và Trung Đông cũng sẽ là một tai họa cho Hồi giáo, bởi vì điều này có nghĩa là chủ nghĩa cực đoan sẽ chiến thắng. Bản báo cáo cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và lèo lái các tôn giáo vào các mục tiêu chính trị. Theo Nghị viện Âu Châu, hai hiện tượng này thường đẻ ra khủng bố mà chúng ta biết được hiện nay. Nghị viện Âu Châu khẳng định rằng, sự sống chung của các cộng đồng tôn giáo là một dấu chỉ của đa nguyên và sự hiện hữu của một môi trường thuận tiện cho sự phát triển dân chủ và nhân quyền. Nghị viện Âu Châu than phiền rằng, tại Cận và Trung Đông, chính quyền của một số quốc gia Hồi giáo đã không luôn luôn đưa ra những tín hiệu tốt đối với các cộng đồng tôn giáo khác. Được nghị viên Lucia Volonté thuộc Đảng Dân Chủ Kitô Giáo Ý đệ trình, bản báo cáo ghi nhận rằng, bất khoan nhượng và bạo động chống các tín hữu Kitô đang gia tăng một cách dã man và 75% các nạn nhân của bạo động tôn giáo trên thế giới là tín hữu Kitô.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y Stanislaw Jiwit, Tổng giám mục Cracovia, nói về lễ phong chưng phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày 1 tháng 5 sắp đến, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5 tới đây, lễ kính lòng thương xót Chúa, đồng thời cũng là ngày lao động quốc tế, Đức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ chủ sự thánh lễ phong chưng phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị vì tiền nhiệm của người. Kể từ lúc biết tin vui trọng đại này, hàng trăm ngàn tín hữu Ba Lan đã tuôn đến các nhà thờ chính tòa, các quảng trường lớn mọi thành phố, cũng như mọi nhà thờ vùng quê và trung tâm mục vụ lớn nhỏ trên toàn nước Ba Lan để tham dự các lễ nghi tạ ơn vì vị giáo hoàng Ba Lan đầu tiên trong lịch sử giáo hội hoàng vụ và trong lịch sử Ba Lan sắp được phong chưng phước. Trước hết là các người trẻ, được gọi là thế hệ Gioan Phaolô đệ nhị, đã sinh ra và lớn lên dưới bóng các giáo huấn và chứng tá của Đức Carol Wojtyla cao cả. Họ đã huy động nhau đáp lại lời mời của tổ chức Ngàn Năm Mới do Hội đồng Giám mục Ba Lan thành lập, nhằm xây dựng một đài kỷ niệm sống dâng kính Đức Gioan Phaolô đệ nhị, người đã mời gọi toàn thế giới đừng sợ hãi, mở toang cửa cho Chúa Kitô. Tại Cracovia, người trẻ Ba Lan đã tụ tập nhau tại quảng trường trước tòa tổng giám mục dưới cửa sổ, nơi mà mỗi lần viếng thăm mục vụ Ba Lan, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ra bao lơn nói chuyện với họ. Tại thủ đô Warsawa, giới trẻ đã tụ tập nhau tại quảng trường Chiến thắng, nơi trong lần đầu tiên viếng thăm Ba Lan hồi tháng 6 năm 1979, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã thu hút tín hữu và khiến cho quyền lực cộng sản hoảng sợ. Theo Đức Hồng y Tổng giám mục Warsawa, tín hữu Ba Lan phải chuẩn bị tinh thần cho ngày lễ phong chưng phước và nhất là phải học hỏi, nghiên cứu các giáo huấn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhiều hơn. Sau trưa ngày 14 tháng Giêng năm 2011, khi nghe tin Đức Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được phong chưng phước vào ngày mùng 1 tháng 5, chuông của mọi nhà thờ thủ đô Warsawa đã đồng loạt đổ hồi vang rền, bày tỏ niềm vui sướng của giáo hội và toàn dân Ba Lan. Ngày mùng 1 tháng 5 tới đây, quả chuông Sigismondo trên đỉnh đồi Wawel trong thành phố Cracovia sẽ đổ vang khi thánh lễ phong chưng phước diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Quả chuông này đã luôn luôn được gióng lên trong những biến cố quan trọng nhất dọc dài lịch sử của dân nước Ba Lan. Nguyên Tổng thống Blitz Walesa đã bày tỏ niềm vui lớn của mình bởi sự kiện hiển nhiên đối với người dân Ba Lan, tức sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã được chính thức thừa nhận. Ông cho biết bao nhiêu tín hữu hàng ngày vẫn khẩn cầu sự bầu cử của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngày 14 tháng Giêng năm 2011, tín hữu Ba Lan đã cảm thấy họ trở thành trung tâm sự chú ý của toàn thế giới. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng y Stanislaw Zygwit, Tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong hơn 40 năm trời về biến cố trọng đại này. Trước hết, Đức Hồng y đã bày tỏ cảm tưởng của ngài như sau: "Tôi vô cùng hạnh phúc nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhát sợ khi nghe loan tin này. Niềm vui của tôi càng lớn hơn khi biết Đức Thánh Cha đã muốn chọn ngày mùng 1 tháng 5 để cử hành lễ phong chưng phước, là ngày Chủ nhật kính lòng thương xót Chúa. Chính tôi đã xin Đức Thánh Cha chọn ngày này, và tôi rất biết ơn người về quyết định này. Nhưng còn có một lý do tinh thần, đó là toàn cuộc sống trường thế của vị tôi tớ Chúa, Đức Carol Wojtyla, đã là sự phó thác cho lòng thương xót Chúa, và đã kết thúc cuộc đời dương thế của ngài vào ngày áp lễ này, lễ mà chính ngài đã thiết lập. Nhờ lễ phong chưng phước của ngài, lòng lành của Thiên Chúa đối với con người sẽ lại rạng ngời lên một cách quyền năng hơn nữa. Thế rồi, còn có một lý do trần thế nữa, đó là năm nay lễ kính lòng thương xót Chúa đúng vào ngày 1 tháng 5, gần với quốc lễ của Ba Lan ngày 3 tháng 5, và là dịp nghỉ bắt cầu dài. Nó sẽ cho phép tín hữu Ba Lan sang Roma tham dự lễ phong chưng phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị rất thương mến của chúng tôi. Tôi đã luôn luôn xác tín về sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, và trong nghĩa đó, tôi coi tin phong chưng phước cho người như là một dấu ấn có uy tín đối với những gì tôi đã trông thấy và đã sống bên cạnh người. Giờ đây, chúng ta tất cả đều được phép hướng về người để người bầu cử cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Từ khi người qua đời cho tới nay, ngày nào tôi cũng cầu khẩn người, và từ nay trở đi, tôi lại càng khẩn cầu người một cách sâu đậm và với nhiều lòng sùng kính hơn nữa. Và Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Cracovia đã cho biết về bí quyết sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô đệ nhị như sau. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã là một người đắm chìm trong Thiên Chúa. Có lần, Đức Ratzinger là cộng sự viên thân tín và gần gũi nhất với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã định nghĩa người như là một người chiêm niệm và là nhà truyền giáo. Chính đó là bí quyết cuộc sống và triều đại của người. Trong kiểu cách ngài cầu nguyện tại khắp nơi, trong mọi điều kiện, với sự đơn sơ và tự nhiên lớn lao. Chính từ đó phát xuất ra khả năng hoạt động của ngài, cũng như sức hấp dẫn nhân bản và tinh thần của ngài. Tôi đã được may mắn sống bên cạnh Đức Gioan Phaolô đệ nhị hơn 40 năm, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi chưa biết tất cả sự phong phú nội tâm của người. Chúng ta chỉ nghĩ tới các cử chỉ là giáo hoàng của ngài thôi. Sau bao nhiêu năm, chúng ta tái khám phá ra các giá trị của chúng, không phải chỉ đối với các tín hữu, mà đối với toàn thể nhân loại. Về thánh tích, Đức Hồng Y cho biết ngài hiện giữ một lọ đựng máu của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Hồng Y nói như sau. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, ít lâu trước khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, tôi đã xin các bác sĩ nhà thương Bách Khoa Gemelli cho tôi lọ đựng máu của người. Đây là một thánh tích quý báu mà tín hữu có thể kính viếng tại trung tâm dân kính người đang xây cất tại Cracovia. Tuy nhiên, Đức Hồng Y không muốn lấy quả tim của Đức Gioan Phaolô đệ nhị để đưa về Ba Lan, như quả tim của nhạc sĩ Chopin, người Ba Lan. Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục Cracovia, cho biết như sau. Riêng cá nhân tôi, thì tôi chống lại việc lấy các cơ phận của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Thi hài của người phải được lưu giữ trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, như là thánh tích cho tất cả mọi tín hữu kính viếng. Tôi nghĩ rằng, ngày lễ phong chưng phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị ngày 1 tháng 5 tới đây, sẽ là một ngày đại lễ của sự hiệp thông của dân Chúa, và là một chứng tá của niềm vui và niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại. Vừa rồi là vài nhận định của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Cracovia về Đức Gioan Phaolô đệ nhị và lễ phong chưng phước cho ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp cùng quý vị và các bạn phần 3 của bài viết Mạng bàn về việc truyền giáo của Linh Mục Nguyễn Văn Nghĩa. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Mưa dầm thấm sâu, đời sống đạo của Kitô hữu Việt Nam vì thế cũng dường như bị giới hạn nơi các hình thức kinh lễ rước sách. Khi trở về với đời thường, người ta sao thì tôi vậy. Lắm khi người ta làm bậy, tôi làm thinh mà có khi cũng làm theo. Cuộc sống vì thế như bị tách ra hai phần, phần đời và phần đạo khá rõ rệt và ít có liên hệ với nhau. Cái phần đạo dường như ít mang tính nhu cầu, nghĩa là cần thiết liên lỉ cho cuộc sống, ngoại trừ những khi gặp nghịch cảnh hay tai ương hoạn nạn. Niềm tin tôn giáo qua các sinh hoạt bên ngoài như trên đã trở thành một phần phụ thêm cho người có tín ngưỡng, và vì thế nó mang tính vị kỷ. Và khi tính vị kỷ chen vào, thì nhu cầu chia sẻ, yêu cầu truyền giáo sẽ ít đi và có khi là không còn. Vì các hình thức lễ lạc, hội hè, rước sách như đã đáp ứng nhu cầu vị kỷ ấy. Không ai có thể trao ban điều mình không có. Thử hỏi, có được bao nhiêu Kitô hữu Việt Nam, từ giáo dân cho đến hàng tu sĩ, linh mục, giám mục, xác tín rằng niềm tin Kitô giáo chính là lẽ sống của mình, là kim chỉ nam chi phối, đúng hơn là hướng dẫn mọi hành vi, mọi chương trình hoạt động của mình. Để trả lời câu hỏi này, thì chúng ta cần xem xét các hành vi, các chương trình hoạt động và việc làm của chúng ta mang tính Kitô được bao nhiêu phần trăm. Chúng ta có chân nhận hồng ân đức tin như là kho tàng vô giá, chôn giấu trong ruộng hay viên ngọc quý để rồi sẵn sàng bán đi tất cả hầu chiếm hữu cho kỳ được chưa? Sự thường, tốt thì khoe, xấu thì chê. Một khi vẫn còn mặc cảm tự ti một cách nào đó về căn tính công giáo của mình, thì chúng ta phải đấm ngực thú nhận mình chưa trân trọng, chưa quý trọng cách đúng đắn và đầy đủ hồng ân đức tin đã lãnh nhận. Chúng ta hãnh diện và tôn vinh các bậc cha ông anh hùng tử đạo là điều chính đáng và phải đạo. Thế nhưng, khi nỗ lực làm cho dòng máu ấy tươi thắm theo dòng thời gian bằng chính cuộc sống, không quản ngại gian nguy của mình, thì đẹp lòng cha ông nhiều hơn. Chắc chắn đã từng có nhiều vị thánh tử đạo không phải trả giá cái chết công khai mà chỉ bằng những hy sinh cách này cách khác vì danh Chúa Kitô, vì công lý, vì sự thật, vì tình yêu. Nếu giáo hội Việt Nam càng có nhiều vị thánh tử đạo bằng hình thức này hay hình thức khác, thì công cuộc truyền giáo sẽ phát triển không ngừng. Máu của các thánh tử đạo là hạt giống làm phát sinh người có đạo. Câu nói của Tertullanio là một chân lý mà các vị mục tử hàng đầu trong giáo hội thường nhắc đi, nhắc lại. Có thể nói không sợ sai lầm rằng, can đảm chịu tử đạo hay sống tinh thần tử đạo là phương thế truyền giáo tốt đẹp và hữu hiệu hơn nhiều chiến dịch với khẩu hiệu bích chương hoành tráng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Nguồn gốc của loài người theo khoa học và dưới cái nhìn của niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nếu có một vấn đề nào từng đặt khoa học và đức tin vào trong một thế đối đầu gây cấn nhất, thì đó chính là vấn đề nguồn gốc của loài người. Không đầy 50 năm trước đây, đại đa số các tín hữu Kitô đều nghĩ rằng con người đã được Thiên Chúa trực tiếp tạo thành, như những gì đã được mô tả trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Nhưng kể từ thời Đạt Quyên đến nay, quan niệm cho rằng con người xuất phát từ giới động vật đã trở thành ngày càng thịnh hành hơn. Các học thuyết về tiến hóa đã thay nhau xuất hiện để dựa theo luật đào thải tự nhiên mà giải thích về nguồn gốc của con người. Đã có một thời, và ngay cả ngày nay, tại một số nước cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới, người ta cứ ra rã khẳng định rằng con người bởi khỉ mà ra. Ngày nay, các nhà khoa học lại bảo rằng cả khỉ lẫn người đều bởi chung một ông tổ mà ra. Nhưng từ lúc nào mà hai dòng dõi đã tách khỏi nhau từ một gốc chung ấy? Hiện nay vẫn chưa có giải đáp chắc chắn nào để trả lời cho câu hỏi ấy, vì các nhà chuyên môn chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về cách giải thích những nét tiêu biểu nơi hài cốt hóa thạch phát hiện được. Hơn nữa, trong một lĩnh vực chưa có gì là ổn định, mỗi một khám phá mới là một dịp để xét lại, để thay đổi hoặc để điều chỉnh các quan điểm thịnh hành, đến độ cứ mỗi năm là có một cây hệ quả mới được đưa ra để sắp lại thứ bậc tiến hóa của loài người và của các giống loài khác có liên hệ gần gũi nhất với loài người. Chẳng hạn, loài vượn Rama được biết đến do các mảnh hàm tìm thấy được, có phải là ông tổ của họ đời ươi hoặc của họ người hay không? Loài vượn Rama ấy đã được tìm thấy ở phía đông châu Phi, nhưng cũng còn gặp tại Ấn Độ và nhiều vùng khác trong các cựu đại lục như châu Á, châu Âu và châu Phi, tức vùng đất đã có từ 15 đến 10 triệu năm trước đây. Vào khoảng năm 1970, các nhà cổ sinh vật học đã coi loài vượn Rama là ông tổ của loài người và đã đặt thời gian phân tách giữa hai nhánh người và khỉ vào lối 13 triệu năm trước đây. Nhưng vài năm sau, nhiều cuộc nghiên cứu khác lại cho rằng loài vượn Rama là ông tổ không phải của loài người, mà là của loài đười ươi. Mặt khác, các nhà hóa sinh học đã tiến hành thử nghiệm các loại protein nơi các giống sinh vật khác, và cũng đã dựa theo kết quả của công trình khảo nghiệm ấy đi vẽ ra một cây hệ phả khác. Trong những năm từ 1970 đến 1980, họ đã nhận thấy rằng các thứ loại protein nơi con người và nơi khỉ tinh tinh giống nhau rất nhiều. Các thứ loại protein nơi con khỉ đột gorilla cũng có những nét tương tự. Và như thế, các nhà hóa sinh học đã đi đến kết luận rằng các nhánh loài người, loài khỉ tinh tinh và loài khỉ đột gorilla đã tách nhau ra từ một gốc chung vào lối 7 triệu năm trước đây. Từ năm 1980 trở đi, xem chừng các nhà cổ sinh vật học cũng đã đồng ý với quan điểm đó. Theo các nhà khoa học, trong khoảng thời gian cách đây từ 4 đến 3 triệu năm, một nhánh gốc khác đã chia tách ra thành 3 hoặc 4 nhánh phụ. Nhánh thứ nhất đã biến mất vào lối 2 triệu năm trước đây. Đó là một loại vượn với dạng thể được gọi là mảnh dẻ, biết được nhờ tìm thấy một mẫu hóa thạch tiêu biểu mang tên là Lucy. Với thân hình nhỏ, chỉ cao độ một thước, cân nặng không quá 30 kg, loại vượn phương Nam mảnh dẻ hay loại vượn châu Phi là một động vật có hai chân, có thể sống trên mặt đất hoặc trên cây. Khối lượng não bộ là 470 phân khối. Loại thứ hai gọi là vượn phương Nam tráng kiện, cao một thước rưỡi, nặng đến 60 kg, cũng đã biến mất lối 2 triệu năm trước đây. Trong khi đó, một loại khác, rất giống loại trước, đã tồn tại cho đến khoảng 1 triệu năm trước đây. Cũng tại Phi Châu, bên cạnh các hài cốt của loại vượn mảnh dẻ, người ta còn tìm thấy hài cốt của một số con vật có dạng thể và não sọ lớn hơn, với bàn tay giống hệt bàn tay của loài người và có khả năng đẽo đá. Đó là loại động vật có hai chân thuộc bộ linh trưởng, tức bộ khỉ, biết cách săn mồi, sống tập đoàn thành nhóm, biết dùng dụng cụ để cắt chặt và sửa soạn thức ăn. Các nhà khoa học đặt tên cho loại động vật ấy là Homo habilis, nghĩa là người khéo tay. Giữa khoảng thời gian kể từ lúc loại Homo habilis xuất hiện cho đến lúc biến mất, tức khoảng 1,5 triệu năm trước đây, thân hình của nó đã biến dạng dần dần. Sau đó, loài động vật tiếp chân cho Homo habilis thì lại có tầm vóc và cân nặng giống con người ngày nay, với một khối lượng não sọ từ 750 đến 1250 phân khối. Các nhà khoa học đặt tên cho loài này là Homo erectus, nghĩa là người đứng thẳng. Loài động vật này đã rời Phi Châu và trong khoảng thời gian từ 1,5 triệu năm cho tới 0.5 triệu năm trước đây, đã có mặt khắp nơi trong các cựu đại lục. Với loài động vật này, các nhà khoa học đã tìm thấy những dụng cụ được sử dụng hai mặt và các lò nhóm lửa đầu tiên, cách đây lối 400.000 năm. Cùng khoảng thời gian đó, tức lối 400.000 năm trước đây, loài động vật này đã biến mất, nhưng lại có một loài động vật khác nối dõi và tiến hóa tới mức cao hơn. Đây chính là ông tổ trực tiếp của loài người và được gọi là Homo sapiens, nghĩa là người tinh khôn. Các nhà khoa học trưng dẫn bằng chứng cho thấy rằng những người tinh khôn này đã xuất hiện khoảng 300.000 năm trước công nguyên. Khối lượng não sọ trung bình là 1.300 phân khối. Đi kèm theo việc tăng thêm não sọ là những đổi thay ngay trong cấu trúc của bộ não. Một thời gian sau, người tinh khôn còn biết chôn cất người chết của mình nữa. Người ta đã tìm thấy hơn 20 mộ phần được coi là của những người sống cách đây 50.000 năm. Trong thời gian ấy, có người hiện đại xuất hiện. Những vùng địa Trung Hải đã có dịp chứng kiến các sinh hoạt nghệ thuật của các người này. Từ gần 20.000 năm nay, người tinh khôn đã biết vẽ tranh, chạm trổ, trang trí. Trên đây là những dữ kiện mới nhất của khoa cổ sinh vật học. Dù còn nhiều điều chưa hẳn đã là chắc chắn, người ta cũng có thể coi những sự kiện sau đây là đã được thừa nhận. Một là, miền Đông Phi Châu là vùng đã chứng kiến những bước khởi đầu của tiến trình hình thành loài người. Hai là, loài người đã bắt rễ từ giới động vật và đã từ đó tiến hóa dần dần. Các dữ kiện rút ra từ khoa hóa sinh học, giải phẫu học, đối chiếu và phôi thai học đều cho phép xác định về mối quan hệ thân thuộc gần giữa loài khỉ hình người và loài người. Cơ thể con người là thành quả của một quá trình tiến hóa. Đó là cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người. Đức tin nói gì về nguồn gốc của loài người? Cái nhìn của Đức tin có thực sự đối nghịch với cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người không? Chúng tôi sẽ trở lại với câu hỏi này. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới trong một niềm tin và khoa học hàng tuần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giáo lý lần trước, chúng ta đã nói về sự liên hệ giữa thánh thể và ngôi cha. Trong bài này, chúng ta nói về sự liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Những gì chúng ta đã nói về Chúa Ba Ngôi và Thánh Thể sẽ giúp chúng ta hiểu biết về liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. chúng ta đã tìm hiểu và giải thích câu trả lời của Chúa Giêsu khi người Do Thái nghe Chúa nói về việc Ngài ban thịt của mình cho họ ăn, như là thịt ở trạng thái dưới đất này. Chúa Giêsu đã trả lời như sau: chính thần khí mới ban sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 63. Như thế, Chúa Giêsu nhấn mạnh tới khả năng làm cho sống và khả năng thông ban sự sống của Thánh Thể. Và khả năng này là do Chúa Thánh Thần. Trong bữa tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban chính thịt người, một xác thịt đã đạt tới tình trạng được vinh quang, được tràn đầy Thánh Thần. Nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần, thì xác thịt kia không có sức gì để thông ban sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời. Tự mình, thịt không có ích lợi gì. Sách các định chế của các thánh tông đồ được thành hình vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư, nhưng đã thu tập những tài liệu có tính cách cổ xưa hơn trước thế kỷ thứ tư. Sách này đã làm sáng tỏ một cách thật rõ rệt mối liên hệ mật thiết nối liền Thánh Thể và Chúa Thánh Thần. Chúng ta đọc trong lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể như sau: chúng con nài xin Chúa đói thương đưa mắt nhân từ nhìn xuống các lễ vật này được dâng lên trước tôn nhan Chúa. Lạy Chúa không cần gì chúng cả. Xin hãy sai xuống trên hy tế này Thánh Thần của Chúa. Ngài đã chứng kiến các đau khổ của Chúa Giêsu, để Thánh Thần biểu lộ trong bánh này mình của Đức Kitô của Chúa, và xin sai Thánh Thần trên chén này là chén máu của Chúa Kitô của Chúa, để những ai lãnh nhận thì được nên vững mạnh trong đức tin, lãnh nhận được ơn tha thứ các tội, được giải thoát khỏi ma quỷ và khỏi sự sai lầm của nó, được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Trích số 39 sách Định chế các thánh tông đồ. Từ đây có một vấn đề được nêu lên: hành động của Chúa Thánh Thần có lẽ sẽ không mang theo sự hiện diện của Ngài như là một ngôi vị liên kết với ngôi vị của Chúa Kitô hay sao? Có thể có hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể không? Ở đây chúng ta phải nhận ra sự khác biệt giữa hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Sự hiện diện chính yếu và nền tảng trong bí tích Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Kitô, hay nói cho đúng hơn là sự hiện diện của ngôi hai Con Thiên Chúa làm người. Chúa Thánh Thần không có một mối dây ràng buộc đặc biệt như Chúa Kitô, vì Chúa Thánh Thần không nhập thể như Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần chỉ làm cho việc nhập thể được thực hiện trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Thể khác với sự hiện diện của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô có thể nói: này là mình ta, vì Ngài đã nhập thể và mang thân xác, máu thịt như chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần không thể nói như thế. Chúa Thánh Thần can thiệp vào việc thực hiện những lời Chúa Giêsu nói về Thánh Thể. Nhờ Chúa Thánh Thần, trong khi cử hành Thánh Lễ, Chúa Giêsu làm cho thân mình và máu của Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần đổ tràn sự sống và quyền năng của Thiên Chúa trong thân xác của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần làm cho Thánh Thể được trở nên hiệu nghiệm, mang lại đầy đủ kết quả cho con người. Tuy nhiên, thân mình được tràn đầy ơn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong Thánh Thể là thịt mình và máu Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần bảo đảm sự hiện diện thần linh và quyền uy từ Thiên Chúa trong Thánh Thể, nhưng đây lại là sự hiện diện của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể. Như chúng ta đã trình bày trước đây, Chúa Giêsu nói hai câu quả quyết quan trọng trong bài giảng về Thánh Thể. Câu thứ nhất, Chúa nói: chính ta đây. Và câu thứ hai là: này là mình ta. Hai câu này có mối dây liên kết đặc biệt đi liền với nhau, làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể mang tính cách đặc biệt. Khi Chúa Giêsu nói: chính ta đây, câu nói này sẽ không đủ nếu chúng ta hiểu nó ngoài bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Vì nếu đặt câu nói này ngoài bối cảnh nhập thể, nó cũng áp dụng cho ngôi Cha và ngôi Con. Tuy nhiên, khi Chúa Kitô nói chính ta đây, thì câu nói này phải được hiểu trong bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Và vì thế, sự hiện diện theo thân xác chỉ áp dụng cho Chúa Kitô mà thôi. Và điều này được hiểu cách dễ dàng khi Chúa Kitô nói, này là thịt mình ta. Việc mang thân xác trong mình là điều riêng biệt của ngôi Con nhập thể. Đó là điều khác biệt giữa sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Xác thịt trong bối cảnh nhập thể phân biệt rất rõ ràng ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Nếu trong thân ước chúng ta thấy có sự đối nghịch giữa xác thịt và tinh thần, thì trong Thánh Thể có sự hiệp nhất giữa Thánh Thần và thịt mình của Chúa Kitô. Thân mình Chúa Kitô như mở ra đón nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vậy, chúng ta thấy trong Thánh Thể có sự hiện diện của Chúa Kitô và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa Kitô mang tính cách đặc biệt, vì là sự hiện diện của Con Thiên Chúa làm người có xác thịt trong mình. Đây là sự hiện diện độc nhất vô nhị. Sự hiện diện này còn được làm cho thêm phong phú do sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nhờ đó xác thịt của Chúa Kitô được thần linh hóa, trọn vẹn và có sức cứu rỗi hết mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của con người không phải ai ai cũng gặp những may mắn, thuận lợi, xuôi dòng. Có những mảnh đời, ngay từ khi sinh ra, đã gặp nhiều đau khổ. Khi gặp đau khổ, những mảnh đời ấy thường có một trong những cách xử trí như sau. Hoặc là họ gặm nhấm nỗi đau, biến nỗi đau thành cách hành xử chua chát, gây hấn và tức tối với đồng loại, hoặc là họ chẳng phản ứng gì, mặc cho dòng đời đưa đẩy. Họ cứ trôi nổi bấp bênh mà không làm được điều gì tốt. Tuy nhiên, cũng sinh ra từ trong những đau khổ cùng cực ấy, lại có những con người cảm nhận nỗi đau, vượt lên trên nỗi đau và nghịch cảnh của riêng mình, để thông cảm với những ai cùng cảnh ngộ, và tìm ra một con đường cho mình và cho những con người đau khổ khác nữa. Thánh Gioan Bosco mà chúng ta cùng cầu nguyện với Ngài hôm nay là một trong những mảnh đời ấy. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo khó, lại mồ côi cha từ lúc lên 2 tuổi, Bosco không được may mắn hưởng những ngày thơ ấu êm đềm như các bạn trẻ cùng tuổi khác. Mẹ cậu là bà Margarita phải làm lụng vất vả mới kiếm đủ tiền nuôi con. Bà rất tiết kiệm, ham thích việc lao động và say yêu cầu nguyện. Bà phải thi hành 2 vai trò, vừa là cha lại vừa là mẹ cùng một lúc. Lớn lên trong bối cảnh như thế, cậu Gioan Bosco tự rèn luyện cho mình nhiều đức tính cao quý. cậu trau dồi một trí tuệ thông minh sắc sảo. Cậu hun nóng một tấm lòng luôn luôn biết rung động trước nỗi đau của con người. Cậu rất ham thích học hỏi, nhưng cậu lại không có đủ tiền. Cậu đến nhà cha sở để xin học, nhưng rủi thay, ít lâu sau, cha sở lại qua đời. Cũng với những nghịch cảnh đau khổ chập chồn như thế, bao trẻ em ngày nay đã trở thành những kẻ bụi đời, những trẻ móc túi lang thang và đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Gioan Bosco thì không như thế. Chàng vươn lên trong đau khổ, chàng sống một đời đạo hạnh và khao khát dâng mình cho Thiên Chúa. Ngày 30 tháng 10 năm 1835, khi vừa tròn 20 tuổi, Gioan Bosco xin vào Đại Chủng Viện Torino. Trong chủng viện, thầy Bosco học hành rất chăm chỉ và rất giỏi. 6 năm sau, ngày 5 tháng 6 năm 1841, Gioan Bosco được triệu chức linh mục. Trong ngày Gioan Bosco thụ phong linh mục, mẹ ngài đã nói một câu mà ngài ghi nhớ và suy niệm suốt đời. Con ơi, ngày nào con bắt đầu uống máu thánh, là ngày ấy con bắt đầu đau khổ. Và quả thật, cũng từ đó, Gioan Bosco nên một với Chúa Giêsu trong đau khổ. Ngài phải phấn đấu cam go với cuộc sống, phải cố gắng hy sinh để theo ơn gọi cho đến cuối cuộc đời. Từ ngày làm linh mục, Bosco có cơ hội hơn để thể hiện tình yêu thương với người nghèo khổ. Năm 1844, cha Gioan Bosco được cử làm giám đốc viện dưỡng lão Bonema, đồng thời ngài kiêm thêm việc quản trị một cô nhi viện do bà hầu tước Barolo sáng lập. Không bao lâu, cô nhi viện nơi cha Gioan Bosco cai quản không còn chỗ dung nạp thêm. Số các em đã tăng lên tới 300. Quý vị và các bạn thân mến, vươn lên từ một đứa trẻ mồ côi cha trong đau khổ, cha Gioan Bosco thật sự yêu mến trẻ mồ côi. Cha không thể quên chúng, cha luôn bảo vệ các em bằng mọi giá. Theo tinh thần của Thánh Francisco de Sales, cha Gioan Bosco sáng lập một nền giáo dục dựa trên sự dịu hiền, tin cậy và tràn đầy tình yêu. Để trông nom và dạy dỗ các học sinh nam, ngài thành lập dòng tu nam tên là Salesian. Để trông nom và dạy dỗ các trẻ nữ, thì ngài lập thêm dòng nữ Đức Mẹ phù hộ. Bí quyết của cha Gioan Bosco trong công việc giáo dục trẻ em rất đơn sơ nhưng rất kỳ diệu. Với một tình yêu của người mẹ hiền, với lòng nhân hậu của người cha, Gioan Bosco đã gây trong lòng những người con yêu dấu của ngài một sự tín nhiệm sâu xa và một lòng kính yêu chân thành. Và chỉ có thế đã đủ để công cuộc giáo dục của cha được kết quả mỹ mãn. Cha không nguyên chỉ lo việc phát triển thể xác của con cái ngài, nhưng ngài còn lo lắng mở mang trí tuệ và nhất là lo huấn luyện tâm hồn các em. Cha khích lệ con cái ngài năng xưng tội trước lễ và nhất là lo tập cho các em có thói quen dự lễ hàng ngày. Các trẻ em được cha huấn luyện đều rất ngoan ngoãn và quy hướng mọi hành động về mục đích chính là mến Chúa và làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Năm 1888, cha Gioan Bosco qua đời. Hình ảnh của người cha hiền Gioan Bosco sẽ còn sống mãi trong lòng nhân thế, lòng nhiệt thành từ tâm của cha đối với bầy trẻ côi cút phải là một bài học sáng ngời, soi dẫn tâm hồn con người trong muôn thế hệ. Chúng ta hãy tự nhắc nhở mình, đừng bao giờ để lòng mất rung động trước nỗi khốn cùng. Đừng bao giờ nhìn ai một cách khinh khi. Đừng bao giờ để một lời không tốt đẹp phải xuất từ môi miệng. Nhưng lúc nào cũng hãy tỏ ra là lòng đầy nhân hậu và yêu thương. Lạy Chúa, trong khi con nghèo khổ, xin cho con biết yêu người khốn cùng. Trong khi con côi cuốc, xin cho con nhìn đến bao trẻ bị bỏ rơi. Trong khi con có những bữa ăn không vừa ý, xin cho con nhìn thấy những trẻ thơ cơ nhỡ bụi đời không có đến một bữa ăn. Trong khi con thất bại về việc học hành công việc, xin cho con nhìn đến các trẻ em không được đến lớp. Trong khi con gặp phải tất cả những khó khăn ấy, xin cho con yêu thương nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh đang khát khao tình yêu đồng loại. Amen.
Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.